Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gồng gánh nặng nề, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an, vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, chiều hôm qua ở nhà thờ Đức Bà, tôi có xin anh chị em tín hữu ôn lại một chút lịch sử của ngày lễ Thánh Tâm. Vì ôn lại lịch sử như vậy là một cách để lắng nghe tiếng gọi được gửi đến cho con người hôm qua và cũng là cho chúng ta hôm nay. Và khi ôn lại lịch sử như vậy thì thấy rằng việc hình thành ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu không phải là đã không gặp nhiều chống đối ngay từ trong lòng giáo hội. Và một trong những lý do mà người ta dễ chống đối, đó là người ta có cảm tưởng rằng cái việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa, nó là một việc đạo đức mang nặng tính tình cảm, ướt át, ủy mị. Và nhất là nó xem ra như lại phát xuất từ thị kiến của một người phụ nữ là Thánh nữ Margarita Maria. Mà xin lỗi anh chị em thì người ta bảo là phụ nữ dễ đi. Thế nhưng mà trong thực tế thì việc tôn kính Thánh Tâm Chúa đã là một việc đạo đức cứ như vậy mà phát triển càng ngày càng mạnh, cho đến một mức độ là giáo quyền đã chấp thuận để có một ngày lễ chính thức cho giáo hội toàn cầu. Và không phải chỉ là thiết lập một ngày lễ mà giáo hội tiếp tục đào sâu suy tư và chiêm ngắm về trái tim Chúa. Chính vì thế mà hôm nay thì tôi muốn tiếp nối bằng cách là chúng ta tìm lại nền tảng Thánh Kinh và giáo lý để việc đạo đức tôn kính Thánh Tâm Chúa thực sự là một việc đạo đức ăn rễ trong mặc khải Kitô giáo và là nền tảng cho đời sống đức tin của mình. Thế thì khi tìm về nền tảng Thánh Kinh và giáo lý của việc tôn kính trái tim Chúa, tôi nghĩ có hai lý do quan trọng gắn bó với nhau. Lý do thứ nhất là lời tuyên xưng đức tin Kitô giáo của chúng ta về mầu nhiệm nhập thể. Anh chị em đọc lại lịch sử thì thấy đó, mầu nhiệm nhập thể ngay từ thời đầu của lịch sử giáo hội đã bị đặt thành vấn đề và đã là một mầu nhiệm được tranh cãi nhiều nhất. Bởi vì có người thì không thể chấp nhận được rằng một Thiên Chúa quyền năng như thế, một Thiên Chúa vĩnh hằng như thế mà lại có thể mang lấy thân phận của một con người mong manh, yếu đuối và phải chết trên thập giá. Ngược lại thì lại có những người không thể nào chấp nhận được rằng cái anh thanh niên có tên là Giêsu Nazareth mà tôi thấy sờ sờ trước mắt đó mà lại bảo là Thiên Chúa hằng sống, không chịu được. Thế nhưng mà cũng ngay từ thời đầu ấy thì giáo hội của chúng ta đã kiên quyết để tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và đồng thời là người thật. Và chính từ lời tuyên xưng ấy mới có cái danh hiệu Theotokos dành cho Đức Maria, mẹ của Thiên Chúa. Thế thì nếu anh chị em đi cho đến cùng lời tuyên xưng đức tin Kitô giáo như vậy, thì mình sẽ phải tới một hệ luận quan trọng này. Đó là thân xác của anh thanh niên mang tên Giê-xu Nazareth ấy không phải chỉ là thân xác của một con người, cho dẫu là vĩ nhân, mà là chính thân xác của Thiên Chúa. Mà nếu đã là thân xác của Thiên Chúa thì tại sao chúng ta không tôn thờ, trong khi anh chị em vào nhà thờ, anh chị em tôn kính bàn thờ mà lại không tôn kính chính thân xác của Thiên Chúa? Mỗi một năm, những vĩ nhân qua đời, có bao nhiêu lượt người đến viếng thăm mộ của họ? Nhất là sau này, những vĩ nhân được ướp xác, người ta mỗi năm có bao nhiêu lượt người đến kính viếng? Một vị thánh qua đời, những vật dụng của họ, xin lỗi, từ cái quần, cái áo, cho đến cái bút chì họ viết, được gọi là thánh tích, và chúng ta quý hóa biết bao nhiêu. Và dẫu sao họ cũng chỉ là những con người thôi, dù là vĩ nhân hay là thánh nhân thì cũng là con người. Vậy mà mình còn tôn kính như vậy, thì huống chi là thân xác của Đức Giê-xu, thân xác của chính Thiên Chúa, tại sao lại không tôn kính? Và nếu cái cây thập giá, một mẩu gỗ thập giá mà trên đó Đức Giê-xu đã chịu đóng đinh, ấy thế mà đã gây ra cả một cuộc thánh chiến, bởi vì nó quý quá đi. Thế thì huống hồ gì là thân xác của Thiên Chúa chịu đóng đinh trên cây thập giá, nó lại không quý bằng à? Thế thành thử ra, ở trên nền tảng mầu nhiệm nhập thể, thì mình mới thấy được là chính thân xác Chúa Giê-xu đáng được tôn vinh. Và trái tim là phần thân thể cao quý nhất trong cơ thể của con người, lại càng đáng được tôn vinh hơn. Nhưng mà nếu chúng ta ngưng ở đây thôi thì chưa đủ đâu. Phải đi thêm một bước nữa. Bởi vì nếu thân xác của Chúa Giê-xu là thân xác của Thiên Chúa cho nên đáng được tôn vinh, thế thì tại sao không có việc tôn thờ cái đầu của Chúa Giê-xu, hay là tôn thờ cái ngón tay của Chúa Giê-xu, mà lại tôn thờ trái tim? Thành thử ra nó có một bước thứ hai. Cái bước đó là trái tim ấy là biểu tượng cho một cái gì? Trong cái nhìn của phương Đông ngày xưa, người ta coi trái tim là nơi xuất phát mọi sinh hoạt, tình cảm, tri thức và ý chí của con người. Ngày hôm nay, chúng ta sống trong thời đại khoa học, mình không còn nhìn trái tim như vậy, mà chỉ nhìn như là một bộ phận sinh hoạt trong cơ thể con người. Thế nhưng anh chị em thấy đó, đến hôm nay, trái tim vẫn còn đó như một biểu tượng của tình yêu, một biểu tượng đẹp nhất, không có gì thay thế được. Và khi chúng ta lần dở lại Thánh Kinh, anh chị em sẽ thấy cái ngôn ngữ của Thiên Chúa như thế nào khi Ngài nói rằng trái tim ta bồi hồi thổn thức. Khi Ngài nói rằng ta sẽ đặt vào lòng các ngươi một quả tim mới. Và khi Ngài kêu gọi rằng hãy xé lòng đừng xé áo. Cái ngôn ngữ của Thiên Chúa vẫn nhìn trái tim như là một biểu tượng của tình yêu. Và vì thế, tôi tôn kính trái tim Chúa Giê-xu không phải chỉ là thân xác Chúa Giê-xu, mà là Chúa Giê-xu chính là mặc khải trọn vẹn nhất về cái khối tình yêu thương mà Thiên Chúa bộc lộ ra cho tôi. Và nơi trái tim Chúa ấy là biểu tượng cho cái khối tình yêu thương vĩ đại. Cho nên khi ta tìm lại Thánh Kinh và giáo lý, anh chị em thấy được cái nền tảng của việc tôn kính trái tim Chúa là một việc đạo đức rất vững chắc trong mặc khải Kitô giáo, chứ không phải là cái chuyện đạo đức tình cảm của đàn bà, của trẻ con. Và khi ta tìm lại cái nền tảng Thánh Kinh, giáo lý như vậy, thì tôi nghĩ rất cần thiết cho hôm nay. Cần thiết cho hôm nay để lôi chúng ta ra khỏi một thái độ tôn kính trái tim Chúa quá nặng tình cảm ướt át. Tôi đọc những giờ thánh gọi là làm việc phạt tạ trái tim Chúa đó. Không biết anh chị em có đọc, anh chị em sẽ thấy những lời lẽ kể lể rất ư là tha thiết, rất ư là rớt nước mắt ta. Nhưng mà ngừng ở đấy mà thôi thì có lẽ không ổn đâu. Hoặc là thỉnh thoảng anh chị em thấy người ta vẽ những trái tim của Chúa Giê-xu rùng rợn lắm kìa, máu me với gai góc nhiều lắm. Tất cả những hình thức đó nó có giá trị là thúc đẩy tình cảm nơi chúng ta, tốt thôi. Nhưng mà chỉ ngưng ở đó thì chưa đủ. Bởi vì trái tim của Chúa Giê-xu bộc lộ cái khối tình yêu thương của Thiên Chúa, mà tình yêu của Thiên Chúa thì không phải là một tình cảm ủy mị để mỗi một lần thấy chúng ta đau khổ thì Chúa khóc. Mà tình thương của Thiên Chúa ở trong Thánh Kinh đó là một sức mạnh và là một động lực từ bên trong đến nỗi thúc đẩy Thiên Chúa tự bắn Ngài ra khỏi cái quỹ đạo của ba ngôi để đến với con người và cứu chuộc con người, kể cả chấp nhận cái việc ban con một cho con người. Tình yêu của Thiên Chúa là như vậy. Và vì thế, khi mà mình được mời gọi để đáp trả cái tình yêu ấy, thì cũng không thể chỉ là một tình cảm chóng qua, mà là một động lực thúc đẩy mình sống tình yêu thương như Thiên Chúa sống. Và chính cái tình thương ấy là hoa trái đích thực nhất và là dấu chứng đích thực nhất cho một con người có lòng yêu mến trái tim Chúa Giêsu. Tôi nghĩ như vậy. Người ta bảo rằng ngày hôm nay việc tôn kính trái tim Chúa là một việc đạo đức sút giảm lắm rồi. Việt Nam mình thì khá lắm, nhưng mà ở trong các giáo hội khác chả mấy người Công giáo người ta quan tâm đến trái tim Chúa nữa. Thì cũng giống như là chả mấy người người ta quan tâm đến việc lần chuỗi, chả mấy người người ta quan tâm đến việc đi đàng thánh giá, kể cả việc đi lễ thì cũng chỉ có 10% thôi. Và người ta bảo rằng nó sút giảm như vậy là vì cái khung cảnh xã hội thời đại chúng ta nó đã khác cái thời đại mà phong trào tôn sùng thánh tâm Chúa nổi lên. Có lẽ đúng, nhưng mà tôi nghĩ nó còn một lý do khác nữa, là bởi vì người ta không thấy được cái hoa trái nơi những người tôn kính trái tim Chúa. Người ta không thấy được là nơi những người tôn kính trái tim Chúa thì có một cuộc sống yêu thương hơn. Còn nếu mà người ta thấy được điều đó thì trái tim Chúa Giêsu dù là trong cái khung cảnh thời đại hiện tại vẫn là một hiện diện và tiếng gọi quý giá, bởi vì hơn bao giờ hết cái thời chúng ta đang sống là thời người ta giàu có vật chất nhưng rất nghèo nàn tình thương. Anh chị em cứ nghe nói đến mẹ Teresa Calcutta, nổi tiếng thế giới về những việc bác ái. Và chúng ta dễ nghĩ rằng là bà đi quyên góp tiền bạc ở trên khắp thế giới để giúp cho người nghèo. Thì cũng đúng. Nhưng mà thực sự, cái mục đích của bà không phải là như vậy. Tiền bạc hay là của cải vật chất để bà đến với người nghèo chỉ là phương tiện. Và cái mà bà muốn diễn tả là cái tấm lòng yêu thương bà dành cho họ và Thiên Chúa dành cho họ. Thế cho nên, ở bên Anh, khi mà hoàng tử, ông hoàng Philip trao giải thưởng cho mẹ Teresa, bà có đọc một bài diễn văn. Và khi đọc bài diễn văn đó, tôi thấy bà nói thế này. Bà nhắc lại những cái chuyện rất là cụ thể. Bà bảo rằng ở nước Anh này cũng giống như ở bên Mỹ, bên Úc, người ta không chết vì đói. Nhưng mà có bao nhiêu người phải sống trong cảnh cô đơn, không ai yêu thương. Chẳng hạn có một ông nhà giàu đến gặp mẹ Teresa và nói: tôi xin dâng cái gia sản của tôi cho mẹ, để chỉ xin một điều này thôi, là mỗi ngày nhà dòng có một người đến thăm vợ chồng tôi. Bởi vì bây giờ ông ấy giàu lắm, nhưng mà ông ấy già rồi, sắp mù rồi, vợ thì đau yếu, con cái nó đi làm ăn ở nước ngoài, nó gửi tiền về thôi. Hai vợ chồng chết trong cô đơn. Một cô thiếu nữ 20 tuổi tự tử, lý do là bởi vì không còn cảm nhận tình thương của gia đình. Một đứa nhỏ chạy tới mẹ Teresa bảo rằng: con đến với ba con cũng đuổi, đến với má con cũng đuổi, bây giờ con đến với sơ thì sơ có nhận con không? Hoặc là cái nhà hấp hối mà mẹ Teresa thiết lập ở bên Ấn Độ, và nó đã đón nhận cả mấy chục ngàn người nghèo nằm ở ngoài lề đường trước khi chết được đưa vào trong cái căn nhà hấp hối đó để làm gì? Để ít ra một lần trong cuộc đời người ta được sống như con người, người ta được yêu thương và người ta cảm nhận cái phẩm giá của mình là con cái Thiên Chúa tình thương. Có thế thôi. Thế cho nên kết thúc bài diễn văn đó, tôi thấy mẹ Teresa nói một câu rất là hay. Mẹ bảo rằng chúng ta đừng có thỏa mãn với cái ý nghĩ là mình cứ cho người nghèo tiền là đủ. Không có. Tiền bạc không đủ đâu. Người ta cần cái khác. Người ta cần những bàn tay chăm sóc. Người ta cần những trái tim cho đi tình yêu thương. Và đấy là cái mà mẹ nhắm tới. Thưa anh chị em, quả thật là cái thời chúng ta đang sống là cái thời nghèo tình thương lắm. Ngay cả ở Việt Nam mình. Tuần trước tôi nói với các bạn trẻ là báo chí người ta đăng cái cảnh một người con gái tính tiền ăn của mẹ đẻ ra mình từng ngày, từng tháng một đưa ra tòa kiện. Rồi thì một người đàn ông cãi nhau với mẹ mình và đuổi mẹ ra khỏi cái căn nhà của chính bà cụ, nhưng mà bây giờ người con đứng tên chủ hộ. Đấy, những cảnh thật là đau thương. Người ta đến với nhau không còn bằng tình thương nữa, mà bằng cái tính toán, bằng sự mua bán, bằng sự đổi chác, kể cả trong quan hệ gia đình, kể cả trong quan hệ vợ chồng, kể cả trong quan hệ tình yêu nam nữ của các bạn trẻ, một sự tính toán. Và trong một thời đại như vậy, thì trái tim Chúa Giêsu vẫn còn đó như một hiện diện và như một tiếng gọi cho một cuộc sống đẹp hơn. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta suy niệm với nhau ở đây, đồng thời là đón nhận một hiện diện của tình thương và tìm cách để đáp trả cái tiếng gọi mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tôi nghĩ rằng nếu mình biết cách đáp trả tiếng gọi ấy bằng cố gắng yêu thương hằng ngày trong những quan hệ nhỏ bé thì đã là một cách thể hiện lòng yêu mến và tôn kính trái tim Chúa đích thực nhất. Xin cảm ơn anh chị em.